Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, Úc và Nam Hàn vừa ký một hiệp ước quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la. Tổng thống của Nam Hàn Moon Jae-in đã đến Úc gặp gỡ Thủ tướng Scott Morrison, coi như ông là nguyên thủ quốc gia đầu tiên mà đến Úc trong cái thời gian đại dịch này. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà một lãnh tụ Nam Hàn viếng thăm nước Úc sau 12 năm anh hả?
Vâng, đây là lần đầu tiên một cái lãnh tụ của Nam Hàn đến viếng thăm Úc trong một thời gian khá dài. Và cái chuyến viếng thăm này nó đánh dấu nhiều cái sự kiện quan trọng. Cái thứ nhất là nó là đánh dấu một cái kỷ niệm 60 năm thành lập cái quan hệ ngoại giao giữa Úc và Hàn Quốc. Và cái lý do bên cạnh đó là sự ký kết nhiều cái khoản hợp đồng vừa về mặt quốc phòng, kinh tế, môi trường nữa thưa anh. Và do đó người ta nhìn thấy sự hiện diện của ông Moon Jae-in ở Canberra và Sydney. Nó cũng đã đánh dấu hay là nó cũng đã biểu hiện ra nhiều cái mối quan hệ nó có tính cách ngày càng nồng ấm hơn, siết chặt hơn và có thể là có sự tăng cường hợp tác kinh tế giữa đôi bên thưa anh.
Ông Scott Morrison thì tuyên bố rằng là Nam Hàn là một trong những đối tác thân thiết nhất của Úc. Thì cái chuyện đó nó cũng thể hiện rất là rõ khi mà ông bà Scott Morrison tiếp đón Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in và đệ nhất phu nhân Kim Jong-suk ở trong tòa nhà Quốc hội liên bang. Nhưng mà cái điểm đáng chú ý nhất trong chuyến thăm này thưa anh là hai bên đã ký kết một cái hiệp ước quốc phòng trị giá 1 tỷ đô la. Thì cụ thể cái đó là cái gì anh?
Vâng, đây là một cái hiệp ước mà hai bên cũng đã ký kết, hay là đúng ra là nó đã được công bố từ hồi năm 2019 lần thưa anh. Và bây giờ thì sau nhiều cái cuộc thương thảo giữa hai bên thì bây giờ hai bộ quốc phòng mới ký kết với nhau về một cái hiệp ước là buôn bán vũ khí, hay là đúng là chế tạo vũ khí trị giá khoảng cỡ 1 tỷ đô la. Và cái dự án này nó sẽ được thực hiện bởi một cái công ty của Nam Hàn là Hanwha Defense Australia. Theo cái kế hoạch này đó thì nó sẽ bao gồm một cái sự chế tạo khoảng cỡ 30 cái trọng pháo lớn và 15 cái chiến xa mà để là tiếp vận vũ khí cũng như là những cái hệ thống radar định vị có thể tìm giúp những cái ổ trọng pháo hay là ổ pháo binh của địch quân chẳng hạn. Toàn bộ cái dự án này cũng sẽ được là sản xuất hay là được thực hiện tại Geelong, tức là một cái vùng ở tiểu bang Victoria, và sẽ được cung ứng trực tiếp cho quân đội Hoàng gia Úc thưa anh.
Mấy cái cổ trọng pháo này là bắn tự động đó phải không anh?
Vâng, đây là những cái ổ trọng pháo bắn tự động và nó có thể đặt trên những cái mục tiêu di động nữa thưa anh.
Và hình như ngoài đó thì còn có những cái thỏa thuận về mặt kỹ thuật, lấy ví dụ như kỹ thuật phát thải ít cũng như là khai thác kim loại hiếm quý chẳng hạn, Nam Hàn cũng đã ký với Úc.
Vâng, thật ra thì cái hợp đồng về mặt quốc phòng đó thì chỉ là một trong những cái bốn cái hợp đồng được ký kết vào hôm thứ Hai giữa Úc và Nam Hàn mà thôi. Hai quốc gia cũng đã có những cái ký kết về mặt những cái kỹ thuật là trung hòa chất thải, trung hòa hoặc là chất thải thấp để mà là bảo vệ môi trường. Và một cái quan trọng khác nữa đó là hai nước cũng đã ký kết cái sự là tăng cường hợp tác về cái chuỗi cung ứng một cách bền vững về các cái nguyên liệu hay là những cái tài nguyên có tính cách quan trọng trong khoáng sản chẳng hạn. Theo lời ông Tổng thống Moon Jae-in thì cho rằng là Úc là một cái nước có một cái nguồn tài nguyên khoáng sản nghĩa là giàu nhất thế giới, và Nam Hàn là cũng là một cái nhà sản xuất pin điện cũng như là xe hơi điện quan trọng của cả thế giới, và vì vậy tất cả hai bên đều có những cái vai trò quan trọng trong cái việc mà thành lập một cái chuỗi cung ứng bền vững như vậy. Và nó không phải là chỉ có cái ích lợi cho cả hai nước mà thôi, mà có thể là trên toàn thế giới nữa thưa anh.
Theo các chuyên gia đó thì đây là một cái hiệp ước, nói riêng về cái hiệp ước quốc phòng đó thì là hết sức quan trọng. Bởi vì chúng ta cũng biết Úc và Nam Hàn là hai quốc gia nhập cảng vũ khí quốc phòng lớn nhất thế giới. Vì vậy đó, những cái gì mà hai nước vừa mới ký kết cho thấy một cái sự chuyển đổi sang việc mua sắm quốc phòng gần gũi hơn với lại các đối tác khác, các đồng minh khác của Hoa Kỳ nói chung. Cái đó là cái nhận xét của các chuyên gia. Nhưng mà tôi không hiểu rằng là trong cái dịp này đó thưa anh, thì không hiểu là hai nhà lãnh đạo ông Scott Morrison và Tổng thống Moon Jae-in có thảo luận gì về cái ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong vùng không thưa anh?
Vâng, dĩ nhiên là có, bởi vì nếu mà nói đến vấn đề các cái vấn đề của Á Châu mà không kể đến cái yếu tố Trung Quốc thì dĩ nhiên là nó có một cái lỗ hổng rất là lớn trong cái mối tương tác giữa nhiều phía, chứ không chỉ về phía về từ Nam Hàn và Úc mà thôi. Chúng tôi thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua đó thì Úc cũng đã có ký kết một cái hiệp ước AUKUS, tức là giữa với Anh Quốc và Hoa Kỳ để là xây dựng một cái hạm đội tàu ngầm của Úc và nhiều cái vấn đề quốc phòng khác. Thì đối với ông Moon thì ông cũng nói rằng là chúng tôi tôn trọng cái quyết định có tính cách chủ quyền quyền tự quyết đó của Úc, chứ không phải là chúng tôi có những cái chỉ trích hoặc là phê bình gì vấn đề này, mặc dù rằng là Trung Quốc có thể là lấy làm lo ngại, hoặc là có thể là cho rằng là đó những là một cái những cái hành động có tính cách khiêu khích hoặc là gia tăng sự căng thẳng ở trong vùng. Cũng về mặt chính trị chẳng hạn thì ông Moon Jae-in cũng cho rằng là Úc và Nam Hàn có những cái phát triển nghĩa là địa chính trị nó tương đồng với nhau, nó có những cái ý tưởng giống nhau.
Thì trong dịp này đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã khẳng định những cái điểm chung mà hai nước đều chia sẻ, lấy ví dụ như đều là cổ vũ cho dân chủ, chấp hành luật pháp, và riêng trong cái vấn đề Biển Đông, có liên quan đến Biển Đông, thì cả hai đều ủng hộ cái hiệp ước UNCLOS về biển của Liên Hiệp Quốc và cũng đều đồng ý với nhau là cái hiệp ước này phải được tôn trọng. Thì cái khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương á, là phải được tự do lưu thông, thì đây là cái mục tiêu mà cả hai nước Úc và Nam Hàn đều chia sẻ. Nhưng mà thưa anh, tôi nghĩ rằng là đối với Nam Hàn á, thì cái mối đe dọa đối với họ thì ở gần hơn, đó là ở trong bán đảo Triều Tiên thưa anh, chứ còn thật sự ra Biển Đông thì cũng hơi xa phải không ạ?
Vâng, về mặt địa lý thì dĩ nhiên là Biển Đông nó xa hơn, là nó ngoài một cái tầm quan tâm có tính cách trực tiếp của Nam Hàn. Dù vậy thì Nam Hàn vẫn là một trong những cái đồng minh có tính cách là cốt lõi của Hoa Kỳ ở vùng Á Châu và Thái Bình Dương. Và như anh vừa nói thì cái mối quan tâm mật thiết hơn đối với Nam Hàn là cái vấn đề hòa bình Triều Tiên, cũng như là cái vấn đề mà vũ khí nguyên tử ở Bắc Hàn chẳng hạn. Thì ông Morrison cũng như là Tổng thống Moon Jae-in cũng có nói chuyện về những cái vấn đề này. Thì ông Moon Jae-in lại nghĩa là tỏ lộ một cái mối quan tâm nó gần gũi hơn đối với cái đất nước của ông, đó là cái việc mà gọi là chấm dứt cái cuộc chiến tranh Triều Tiên. Và ông cho biết rằng là cả bốn bên Nam Hàn, Bắc Hàn lẫn Trung Quốc và Hoa Kỳ đều đã là đồng ý trên nguyên tắc về một cái sự nghĩa là cần thiết để phải chấm dứt cái cuộc chiến tranh Triều Tiên. Chúng ta đều biết là cái cuộc chiến tranh Triều Tiên nó bùng nổ từ hồi năm 1950 đến 53, nhưng mà sau đó thì hai bên chỉ có những cái lệnh ngưng bắn thôi, chứ không có một cái hiệp ước tái lập hòa bình. Và do đó về mặt công ước quốc tế đó, thì cái cuộc chiến tranh Triều Tiên đó nó vẫn còn tiếp diễn, và do đó cần có một cái hiệp ước chính thức để mà chờ kết thúc cái cuộc chiến tranh như vậy. Tuy nhiên tất cả bốn bên vừa kể đó chưa có một cái cơ hội để mà trực tiếp gặp nhau để mà ký kết một cái văn kiện như vậy, vì những cái yêu sách khác của Bình Nhưỡng, tức là Bình Nhưỡng cho rằng là Hoa Kỳ vẫn còn giữ một cái thái độ thù địch đối với họ, và bằng những cái cách là phong tỏa kinh tế với những cái đòi hỏi hoặc là những cái hoạt động nó có tính cách khiêu chiến vân vân đó, thì rõ ràng đây là những cái vấn đề mà các bên còn phải nghĩa là thương thuyết, dù rằng là bên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng đã nói rằng là chúng tôi sẵn sàng nghĩa là gặp tất cả những cái đối tác ở trong cái vấn đề này một cách nghĩa là không đặt ra một cái điều kiện gì hết. Và có lẽ đó cũng là một cái lời mở đầu để mà có thể nối lại những cái cuộc thương thuyết bốn bên như vậy.
Nhưng mà thưa anh, tôi đoán rằng là đối với Nam Hàn, họ ở trong cái vị trí tức là phải rất là cẩn trọng về mặt ngoại giao đối với Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là có ảnh hưởng rất là lớn đối với Bắc Triều Tiên, và trong chuyện này thì rõ ràng không thể nào tách Trung Quốc ra khỏi cái bối cảnh của cái bán đảo Triều Tiên được rồi. Cho nên là họ cũng rất là dè chừng, nói thẳng ra là không muốn làm mất lòng Bắc Kinh. Nhưng mà thưa anh, gần đây đó thì Hoa Kỳ đã tẩy chay ngoại giao, có nghĩa là sẽ không cử các cái quan chức sang để dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông của Bắc Kinh. Úc cũng vậy, cũng không cử người đi. Thì không hiểu là ông Tổng thống Nam Hàn có được yêu cầu là quý vị cũng nên tẩy chay luôn hay không?
Vâng, chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua, Hoa Kỳ, Anh, Úc và New Zealand là bốn nước đã có những cái tuyên bố tẩy chay lễ khai mạc, tẩy chay về mặt ngoại giao đó, thưa anh. Tuy họ vẫn gửi các cái phái đoàn lực sĩ đi tham dự cái Thế vận hội này, nhưng mà về mặt ngoại giao thì họ sẽ không cử bất cứ những cái phái đoàn có tính cách đại diện của chính phủ hay là ngoại giao đoàn đến tham dự lễ khai mạc. Nhưng mà ông Moon Jae-in lại nói rằng là chúng tôi chưa hề được một cái yêu cầu nào như vậy từ phía các cái đồng minh, đặc biệt là ở Hoa Kỳ. Nhưng mà riêng với chúng tôi đó thì chúng tôi không có suy tính đến cái chuyện mà tẩy chay ngoại giao về cái lễ khai mạc của Thế vận hội Bắc Kinh, vì do những cái yếu tố rất là đặc biệt của Nam Hàn chẳng hạn. Ví dụ như là các cái vấn đề mà như chúng ta vừa nói, một cái cuộc thương thuyết có thể xảy ra, có thể diễn ra về cái hiệp ước tái lập hòa bình ở bán đảo Triều Tiên, hoặc là cái vấn đề mà giải trừ vũ khí nguyên tử ở Bắc Hàn, vân vân. Thì tất cả những cái điều này đó thì cần chúng tôi đang cần một cái những cái cố gắng hay là những cái nỗ lực có tính cách xây dựng từ phía Trung Quốc để mà có thể thực hiện được những cái mục tiêu đó. Và như vậy đó thì cho đến bây giờ đó thì ông Moon cũng cho biết rằng là Nam Hàn chưa nghĩ đến những cái biện pháp gì về việc tẩy chay ngoại giao cái Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh sắp tới.
Thưa anh, có một cái chuyện nó cũng khá là liên quan. Hôm thứ Hai, 13 tháng 12, thì Mỹ, Nhật và Úc loan báo cái việc xây dựng đường cáp quang mới nhằm cải thiện cái lưu thông của Internet giữa Kiribati, Nauru và liên bang Micronesia. Đây là cái dự án mà lâu nay Trung Quốc cũng đang thòm thèm đó, phóng ánh.
Vâng, người ta thấy rõ là qua một cái hành động như thế này đó thì bộ ba Úc, Nhật và Mỹ đó dường như đã dàn ra một cái thế trận địa chính trị nó rộng hơn, và họ cũng muốn cắt cái con đường Bắc Kinh xuống phía Nam Thái Bình Dương. Thì cái câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có đủ sức để cạnh tranh dài hơi hay không, và người ta cũng nghĩ rằng là Trung Quốc là một cái cường quốc không có đồng minh, nên những cái cuộc mà có tính cách liên thủ mà liên hoàn, mà từ nghĩa là giai đoạn này đến giai đoạn khác, hoặc là từ mặt trận này đến trận khác đó, thì nó có thể làm yếu đi cái sức mạnh của Trung Quốc hay chăng. Nhưng mà trở lại cái đường dây cáp ở Nam Thái Bình Dương đó, thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái quyết định nó có tính cách vừa kinh tế mà vừa an ninh nữa, thưa anh. Bởi vì một cái việc xây dựng cái đường cáp mới nhằm cải thiện cái lưu thông Internet của ba cái đảo quốc nhỏ ở Nam Thái Bình Dương này, thì đó là một cái hành động nó có tính cách là chặn bớt cái con đường Nam tiến của Trung Quốc đi mà thôi. Chính cái hành động này cũng đã gây cái sự nghĩa là tức bực cho Bắc Kinh. Nó được phản ảnh qua một cái bài xã luận của cái tờ Hoàn Cầu Thời báo, cho rằng là đây là một cái hành động ép buộc về mặt kinh tế do Mỹ cầm đầu. Thì có lẽ là cũng nên nhắc lại là từ hồi đầu năm nay đó thì Trung Quốc cũng đã có hy vọng rằng là cái công ty HMN Technology, trước đây nó là cái công ty nó mang tên Huawei Marine Networks, đã giành được cái dự án này. Nhưng mà cái việc xây dựng những cái đường cáp ngầm ở dưới biển đến ba cái quốc gia vừa kể đó, nó gây ra cái sự lo ngại cho Hoa Kỳ cũng như là các cái đồng minh ở vùng Nam Thái Bình Dương. Thì ba nước Nhật, Úc và Hoa Kỳ đó đã giành lại được cái hợp đồng này, được cái dự án này, và với một cái nguồn vay của các cái ngân hàng công đó thì họ sẽ có thể giúp chuyển tải những cái dữ liệu phục vụ cho khoảng 100.000 dân của ba tiểu quốc Thái Bình Dương. Chúng ta cũng được biết là ba cái nước này nó chưa được kết nối Internet, và do đó cái sự thiết lập những cái đường dây cáp ngầm ở dưới biển này sẽ hỗ trợ cho cái sự phát triển kinh tế cũng như là cái cải thiện đời sống cũng như là cải về những cái nhu cầu nghĩa là truyền thông hàng ngày của cái người dân ở những cái vùng đó. Chúng ta cũng biết là đây không phải là cái lần đầu tiên mà Úc hoặc là những cái quốc gia đồng minh của Úc đã có những cái hành động có tính cách là ngăn trở cái sự nghĩa là mở rộng xuống phía nam của Trung Quốc. Trong những tháng vừa qua đó thì chính quyền Úc cũng đã nhiều lần ngáng chân các cái tập đoàn của Trung Quốc. Hồi cách đây 2 tháng, hồi tháng 10 đó thì cái hãng truyền thông của nổi tiếng của Úc là Telstra đã mua lại cái công ty Digicel Pacific, một cái công ty mà đang kiểm soát các mạng điện thoại di động ở các cái đảo quốc xung quanh Úc, thí dụ như là Papua New Guinea, Vanuatu, Samoa, Nauru, vân vân. Vì lo ngại cái chuyện mà cái công ty China Mobile sẽ nắm được cái Digicel Pacific này thì chính phủ Úc đã chấp nhận phải chi ra khoảng cỡ 1,3 tỷ đô la để tài trợ cho cái thương vụ trị giá 1 tỷ 6 đô la này. Và như vậy nó đã phỏng tay trên như vậy đó, Úc đã một cái phần nào đã ngăn chặn được cái đà tiến của con đường tơ lụa kỹ thuật số này của Bắc Kinh.
Chắc là làm chậm lại thôi chứ còn ngăn chặn thì cũng chưa có thể biết trước được. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.